Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Tịnh Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ ba, 6 tháng 5 2014, nhằm ngày 8 tháng 4 âm lịch năm Giáp Ngọ. Nghi thức truyền thọ giới Pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị đi cùng với Ngọc Các Bạch Sinh Giới. Nam Mô Bích Tha Giá. Thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Tử Bi truyền Tam Quy và Bát Giới cho chúng con hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sankhaya Ukha Sát Mayang Phan Tê Chi Sát Rắc Nê Na Sa A A Thang Kya Sam Man Na Kya Tang Upo Sa Thang Ya Cha Ma Dutiyam Bi Mayang Phan Tê Chi sa ra ne na sa a a thang ya sa ma na ya tang u po sa thang ya cha ma ta ti yam bi ma yang phang te chi sa ra ne na sa a a thang ya sa ma na ya tang u po sa thang ya cha ma. Ngưỡng bạch Chư Tôn Đức, chúng con xin thọ trì Tam Quy và Ba Quan Trai Giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì Tam Quy và Ba Quan Trai Giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì Tam Quy và Ba Quan Trai Giới. Kính mong quý Ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri.
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri.
Buddhang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy Pháp.
Sanghang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sanghang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy Tăng.
Dutiyam Giam Đi Bụt Đà Hăng Sa Ra Đắc Ngà Cha Ha Mê. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Tutiyam Bi Bụt Thăng Sa Ra Năng Ngà Cha Mê. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Tutiyam Bi Đà Hăng Măng Sa Ra Đắc Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duttiyambi Thammang Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Duttiyambi Thanggahang Saranap Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Duttiyambi Sanghang Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Duttiyambi Buddhang Saranap Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyambi Bhutang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Dhammang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyambi Dhammang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyambi Sanghang Saranap Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tatiyambi Sanghang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Banati bata veramani sikha padang sama ichami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Banati bata veramani sikha padang sama ichami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinna dana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Brahmacharya veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Brahmacharya veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Musavada veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sura me rajama chappamma dathana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sura me rajama chappamma dathana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất sai.
Vikalapusana Viramani Sikhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapusana Viramani Sikhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacca gita wadita bisu kadasana mala ganta vide dharana mandana vipusana thana vera mani sikha padang sama diyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacca gita wa dita visu tadasana mala jan thawi le panatha jana man dana vifu sanatana we ramani sika padan samajya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ya sajana maha sajana vera mani sikha badang sama iya ame. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang.
Ucha sajana maha sajana vera mani sikha badang sama iya ame. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ít mang ác tăng gác sám mạnh na gác tăng phút thập bằng nhát tăng úp bộ sát thăng ít mạnh cha rắc trình ít mạnh cha di hoa sang samma đê hoa a bếp rắc trích tùm samma di ya mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani atha sikha padani upo satasi velasena iman charatan iman chidivasang satukang katawa apamadena sammarakitapang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên với vui.
A ma phạn tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Si la na su ga tan yan te, si la na phu ga sam ba da, si la ni mi po tan yan te, ta sa ma si lang vi su tha ye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên đức dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thủ lành thay. Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm bọc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật vào đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. gieo nấm vào trọn niềm sám hối những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ dương.
Sabbato sabba mangalang rakkhanto sabbe devata sabba buddha nupave na sada sati bhavantu te. Sabbato sabba mangalang rakkhanto sabbe devata sabba dhamma nupave na sada sati bhavantu te. Sabbato sabba mangalang rakkhanto sabbe devata sabba sangha nupave na sada sati bhavantu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thảnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tín thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thù sa thù, lành thai lành thai. Nam mô Buddhaya. Chúng con kính thành kính đảnh lễ và kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền nó quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con hôm nay. Và kính mời MC tiếp tục cho bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con tịnh nguyên đây đầu đảnh lễ chư tôn đức tăng ni hiện diện trong đạo tràng và kính chào quý đạo hữu. Chúng con thay mặt đại chúng kính đảnh lễ tri ân đại đức Minh Hạnh đã ban và truyền giáo pháp cho chúng con. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Chỉ Thuyết In Tí Vút Ta Cá, đề tài hôm nay ái và luân hồi. Theo bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sát Đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính đại lễ Thượng Tọa Siêu đại lễ chư tôn đức kính chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, ở trong phần một pháp chúng ta nghe nhiều về những chi pháp có liên hệ luân hồi, nhưng mà riêng về bài học ngày hôm nay nói về ái, trong những nói về luân hồi mà còn ái được đề cập là một kiết sử. Và nếu trong 10 kiết sử mà chúng ta nói thì thật sự ái chiếm đến 3 kiết sử. Còn có thật tính lý duyên khởi thì ái là một mắt xích quan trọng. Và chúng ta cũng đã được nghe ở trong kệ ngôn đầu tiên từ thi khẩu của Đức Thế Tôn sau khi ngày thành đạo. Với tất cả sự quan trọng đó thì đề tài về tâm hai hay là ái tất nhiên là một đề tài quan trọng. Chúng ta hãy lắng nghe Phật ngôn và sau đó là phần giảng giải rộng của Thưa Tổng Thượng Nguyên, vị giảng sư của chương trình hôm nay. Và tiếp đến là phần, tiếp sau đó là phần thảo luận, một đề tài mà có rất nhiều điểm để thảo luận. Xin mời quý Phật tử quan hệ đọc cho phần chánh kinh và sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh Thưa Tổng giảng sư.
À,
sa thứ lần thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học. Và bây giờ con xin đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, Tiết Tiết Quýt Tát Cá, đề tài hôm nay ái và luân hồi, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, ta không thấy một kiết sử nào khác. Do bị cột bởi kiết sử ấy, chúng sanh trong một thời gian dài, chạy dài, lưu chuyển. Này các tỷ kheo, tức là ái kiết sử. Này các tỷ kheo, bị cột với ái kiết sử, chúng sanh trong một thời gian dài, chạy dài, lưu chuyển. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Người có ái làm bạn, thời gian dài lưu chuyển, không vượt được lưu chuyển, sanh hữu vậy hay khác, ai biết nguy hiểm này, biết ái tác thành khổ, bỏ ái không chấp trước, tỷ kheo giữ chánh niệm, bỏ gia đình xuất gia, sống nếp sống như vậy. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tự Siêu, Thượng Tọa Tự Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai Giá, để sửa được chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn ông Phẩm Như Không cùng Minh Hiền, cô Quyền Ngọc cùng đại chúng. Con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Chính Đăng, con kính lễ đến Sư Phụ Tỷ Siêu, từ Tây Giác Đăng, đến Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tử Đức Tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật Tử. Dạ, kính bạch quý nghe, kính thưa quý vị, lẽ ra thì hôm qua Sư Phụ Tỷ Siêu có một cái đột xuất bệnh, cho nên vì vậy lúc bây giờ chót thì chúng tôi khó chịu, có thể cảm thức cái thời pháp, thì chúng tôi có bảo chúng tôi phải đơn giản, giống như có thể ngày mai hoặc ngày hôm nay thì sư phụ sẽ liên khuyết lại, nhưng điều chúng tôi thiết nghĩ rằng là sư phụ cũng đang mệt, bệnh bộ bệnh hoàng, và chúng tôi sẽ đảm trách cái phần đầu, còn một lát nữa thì sẽ có nhiều cái điều mà nó cần phải giảng giải rộng, thì lúc đó sẽ có sư phụ đảm trách. Vì vậy cho nên xin thông bạch là như vậy, cho nên hôm qua thì trong cái sự lận thận này, cho nên cô người tình đạo mới có một cái báo như vậy, cho nên kính mong đại chúng quan thị và xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakawa Buddhang Phakawantang Athiwa Demi Sokato Phakawata Thammo Thammang Namasa Mitsubakibano Phakawato Sangkho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ơn đức Tam Bảo, là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, người nhờ quy lực của Tam Bảo hàng gia hộ đến chư chân đức tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy. Vì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đệ chúng, có thể nói rằng là ái hay là cái dấu lý duyên khởi hay là kiết sử đó chính là một cái pháp mà chúng ta không có lạ gì, bởi vì nguyên nhân mà chúng ta sinh tử đau khổ đó chính là ái. Cho nên ở đây ái và luân hồi là một cái sự liên lạc mà chúng ta không thể nào thoát khỏi, không thể nào thoát khỏi khi người ta còn ái. Thì chúng ta thấy, có thể nói rằng là trong cái sự trong cái sự tu học của người đệ tử Phật thì có thể nói rằng là một cái điều khá quan trọng, đó chính là chúng ta phải hiểu về cái nguyên nhân sinh tử đau khổ của chính nó. Có thể nói nhiều lần chúng ta đã quên hay là chúng ta đã không có nhớ rõ, chứ thật sự ra là tất cả nguồn cơn của sự vui buồn gì trong cuộc đời này cũng bắt nguồn từ đó, cũng bắt nguồn từ cái ái này. Và chúng ta nhớ cái giáo lý duyên khởi mà nói đến cái ái thì nó rất là rộng. Tại sao chúng ta có mặt và tại sao chúng ta đến đi trong cuộc đời này, nó đều là do ái. Mà chúng ta nhớ ở trong kinh có dạy một cái câu mà nó cũng hết sức là tốt. Cái này có thì nên cái kia có, cái này có mặt thì cái kia có mặt, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này không có thì cái kia sẽ không có, mà cái này diệt thì cái kia cũng diệt. Kính tinh thần Kinh Tạng đã ghi dạy cho chúng ta thấy, ở đó chúng ta thấy mà có mặt đó chính là do nguyên nhân của ái. Ở đây thì kiết sử, cái được xem như là kiết sử, mà kiết sử đó chính là những cái điều mà phiền não của tất cả chúng sinh. Chính cái ái này mà chúng ta gọi là kiết sử, hay gọi là truyền thuật, hay gọi là kết, hay gọi là phược, chính là những cái pháp mà nó cột trói, những cái pháp mà nó quấn chúng sinh lại, cột chúng sinh lại. Ràng buộc chúng sinh lại thì xem như đó chính là cái ái. Thì chúng ta biết là ái dục thực sự, rồi ái sắc, rồi phẫn uất hay là ngã mạn kiến, rồi giới, rồi hoài nghi, rồi tật lận vô minh. Đây là 10 cái pháp này sẽ xâm chiếm, sẽ ngự trị trong tâm của tất cả chúng ta. Phải nói rằng là chúng sinh già chết khổ sầu do nhân tham ái khởi đầu vô minh. Chúng ta sinh ra trong cuộc đời này từ đâu mà có mặt, thì có thể nói là từ do có cái ái mà chúng ta có cái mặt, có mặt. Rồi chúng ta sẽ đi về đâu cũng do ái này, chúng ta sẽ đi về đó. Hay ái dục, ái sắc, ái vô sắc thì sẽ đi về cái khổ đó. Chúng ta nhớ một vị mà chứng đắc thiền, dầu cho là cái sự tu tập nó chứng đắc các thiền định nó tốt đẹp như vậy, nhưng vị ấy cũng vẫn bị trầm luân, vẫn còn bị trầm luân sanh tử, bởi vì trạng thái của thiền đó nó chỉ mới là một cái sự đè nén, một cái sự tạm thời dập tắt những cái phiền não trong một giai đoạn thôi, chứ không phải là nó diệt tận được một cách tuyệt đối. Mà khi diệt tận được một cách tuyệt đối thì thế là chúng ta thấy nó mới có một cái sự chấm dứt. Do có cái gì? Do có sáu căn này, nhãn nghĩ tiền điệp thân và ý căn này, cho nó có sáu tầng sắc thân khí bị xúc và pháp này, cho nên mắt có cái sắc tai nghe tiếng ngũ ngư mùi thơm xúc chạm. Chúng ta đụng, chúng ta nếm, chúng ta dính vào đó, cho chúng sinh vừa lòng khải ở là cái sự chấp thủ. Rồi chúng ta thấy chấp bị ngọt, thấy chấp được cái ngã là ta, là của ta, là mạng sống của ta, là hiện hữu của chính ta, vân vân. Mà chính Đức Phật khi ngồi dưới cội Bồ Đề, sau khi chính đã vô thượng Bồ Đề, thì Ngài quán về cái lý duyên khởi, thì Ngài thấy thật sự đó là thâm thúy, thật sự nó là vô cùng sâu sắc. Mà chúng sinh thì chạy theo cái gì? Chạy theo cái ái quá nhiều. Liệu có thể được thấy, được nghe những cái pháp mà nó thâm thúy và quy vi diệu này? Được hay không? Chúng ta cứ cho rằng là có cái này, có cái kia, quả thật đúng có cái này, có cái kia, nhưng tại sao nó có mặt? Chúng ta thường thường thì chúng ta có một cái sự quan sát, có một sự suy nghĩ. Nếu như chúng ta quan sát đúng, hiểu đúng, thì chúng ta mới thấy rằng là cái Phật pháp này nó đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là sao? Không phải hứa hẹn cái điều xa xôi dịu vời. Phật pháp này không phải có một cái gì mà nó phải là hứa hẹn cho chúng ta một cái điều gì mà ở cảnh giới cao sang quyền quý, hay là đưa chúng ta tới cái chỗ này chỗ nọ. Mà Phật pháp khi Đức Phật này dạy, và chúng ta phải xả bỏ, phải biết được cái sự nguy hiểm của ái, và từ đó chúng ta diệt trừ nó. Nó khác hơn những cái giáo lý khác. Bởi vì sao vậy? Chúng ta tu tập là chúng ta không có ước mong ước cầu sanh về một cảnh giới nào cả, mà tu tập là chúng ta phải có một cái sự tinh tấn, chúng ta hướng đến cái sự chấm dứt sanh tử khổ đau. Ngày nào mà chúng sinh còn tham sống, ngày nào chúng sinh còn muốn sống ở cuộc đời này, thì ngày đó chính là sự đau khổ tiếp nối. Bởi vì ái có mặt thì liền theo đó tức là chấp thủ của mặt. Bởi vì cái vừa lòng khả thị khả lạc của chính mình đó, thì chúng ta mới mất cái gì? Tính thú vị, chúng ta mới vừa lòng, mới thích thú, mới thỏa mãn nó, và muốn giữ nó như là bạn sống này chẳng hạn. Rất sợ nó mất đi, cho nên chúng ta muốn nó có. Mà cái gì muốn có thì nó sẽ có. Muốn có thì sẽ tiếp diễn có. Đó chính là do nhân ái, ái làm đầu, ái dẫn đầu, cho nên nó có mặt. Bởi vì ái duyên thủ giữ không được cái mạng sống này, mà khi chúng ta chết thì chúng ta muốn sống nữa, thì có một đời sống tiếp diễn nữa. Mà có một đời sống tiếp diễn tức là có cái gì? Có cái sanh, có mặt. Bởi vì thủ không được thì duyên cho hữu, hữu đây tức là sanh hữu và nghiệp hữu. Sanh hữu hiền hữu, duyên cho điều duyên cho hữu, sanh trở lại để đi theo thừa hành theo cái ái đó. Và thế là sẽ có gì? Có sự già, có sự chết, sẽ có sầu bi khổ não tiếp tục có mặt trong cuộc đời này. Mà chúng ta thấy gọi là luân hồi nó có ba thời đó. Dạ. Tức ngũ minh, nghiệp hành, thức minh sắc lục nhập, xúc thọ ái thủ hữu và lão tử. Thì thường thường chúng ta nghe nó có bị nó năm cái nhân quá khứ, nó duyên lại cho cái quả hiện tại. Mà từ cái quả hiện tại này nó đưa ra cái tiếp diễn tương lai. Có thể nó đều có mặt của ái. Nó dính bởi vì cái ái này nó rất là lớn. Dạ. Mà ái có mặt thì tính chất của vô minh ở trong đó nó có mặt. Mà tất cả khi ái có mặt thì có thể nói rằng là trầm luân sanh tử đau khổ bao đời. Mà khi ái có mặt thì thế là chúng ta không nhìn thấy được cái sự thật của tử đế. Tức là không thấy được sự khổ, không thấy được nguyên nhân sanh khổ, không thấy được sự chấm dứt khổ, mà không bao giờ thấy được con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Mà chúng sinh, mà Đức Phật này đã tuyên thuyết rằng chính vì không giác ngộ, không thấy rõ đây là khổ, đây là nguyên nhân sanh khổ, đây là sự chấm dứt khổ, và đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, mà chúng ta và các thầy đã bị luân chuyển luân hồi vô số kiếp. Cái nguyên sanh nhân sanh gọi là samudaya sakkhan, sự thật của cái khổ sanh, đó chính là ái tập. Ái tập là nguyên nhân sanh khởi, và từ chỗ đó mà tất cả chúng sinh bị già, bị chết, bị khổ não luân hồi, tức là thương phải xa, ghét phải gần, có nhu cầu không được và không bích tội nguyện, vân vân. Tất cả những cái ngọn gió đời đó nó đều do cái gì? Do cái ái này. Đức Phật này bảo chúng ta phải bỏ cái ái, không chấp trước, khước từ nó. Khi biết cái ái nó là tắc thành khổ, khi biết cái ái nó là tạo nên cái sự vận hành của tất cả các cái đau khổ, mà chúng ta lưu luyến, mà chúng ta tham chấp, mà chúng ta giữ gìn, rồi tất cả cũng sẽ kết thúc. Và chúng ta thấy nước trong muốn biển nhưng mà ít hơn những cái gì nước mắt sầu thương ái lụy mà chúng ta đã nhỏ xuống trong cuộc đời này, cho những sinh ly tử biệt, cho những cái buồn cái vui ở trong cuộc đời này, nó là như thế, cũng do cái ái này thôi. Thì thật ra mà chúng ta thấy chúng ta đi qua tam giới này không có chỗ nào mà chúng ta không đi, nếu như ở những cái cõi phàm, từ dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì ở cõi sắc giới thì ngoại trừ năm cõi thánh ngũ tịnh cư, ở đó cõi thiền nữa đó là chúng ta không tới, còn tất cả chúng ta đã đi qua hết là do cái gì, cũng do nguyên nhân của ái luân hồi này, nó chạy, nó lưu chuyển chúng ta, nó cột, nó đắm chìm chúng ta. Có thể nói rằng một thời gian dài, nói một thời gian dài tức là thời gian vô tận, mà chúng ta không thể nào mà kiểm soát được, là dục giới, là sắc giới, là vô sắc giới, chúng ta đi qua hết. Chứng đắc thiền là một điều khó, sinh về cõi sơ nhị tam và tứ thiền là một điều khó, không biên thức vô biên vô số vô tận vô số là một điều khó, khó vô cùng, nhưng chúng ta cũng đã đi qua và chúng ta đã thụ hưởng nó một cách dài lâu, chứ không phải là ít. Thụ hưởng cái cõi cõi cảnh đó một cách rất là dài, một cách rất là lâu ở cái cõi đó, nhưng cuối cùng rồi chúng ta cũng gọi là chắc cắp, chắc cá, tức là luân chuyển trở lại, cái bánh xe này nó vẫn trả lại, nó luân hồi, nó trả lại cho chính chúng ta. Chúng ta thường thường chúng ta chỉ thấy rằng mình thương bởi vì thương tiền của vợ chồng con cái, sự nghiệp công danh, với cuộc sống này chúng ta tham tiền, tham bạc, tham ăn, tham đẹp, thì chúng ta nghĩ cái đó chắc là cái tham ái của mình. Nhưng cái thú vị nó một cách lớn hơn chính là chúng ta nó trở thành một cái cõi thiền, nó cũng là một cái ái. Dạ, nó một cách đơn giản hơn, tham sống muốn hiện hữu thì nó cũng là một cái ái, mà ngài hiện hữu có mặt, khi nào còn hiện hữu thì ngay khi đó còn đau khổ tiếp diễn, mà đau khổ tiếp diễn này do cái quả luân hồi của chúng ta, là chúng ta bị luân hồi. Còn hiện hữu tức là còn đau khổ, dầu cho hiện hữu đó là hiện hữu của người tốt đẹp hay là không tốt đẹp, ngay cả các bậc thánh các ngài không còn bị tâm phiền não, nhưng thân xác này hiện hữu cũng bị cái bệnh, bị cái đau nhức, bị cái não nhiệt nó xuất hiện. Tâm các ngài thì không đau khổ, không có phiền não như chính chúng sinh, tức là không có ước cầu nữa mà có sự nhàm chán, nhưng phải chịu cái sự đau khổ của thân xác này. Chứ hẳn cũng chỉ là chúng sinh vừa đau khổ của thân xác mà vừa đau khổ của tâm, khổ tâm và khổ thân. Đối với các ngài thì không có khổ về cái thân, nhưng cái xin lỗi, không đau khổ về cái tâm, nhưng cái thân khổ mà sự đau nhất thì các ngài cũng vẫn có mặt. Tuy các ngài đã chứng đắc thánh quả thì chúng ta thấy hiện hữu, mà cái hữu có mặt là do cái gì? Do có thủ, hữu có mặt. Mà cái gì mà ấy được tiếp diễn, nó chính là cảm thọ có mặt, thì ai có mặt? Mà tại sao cảm thọ có mặt? Vì có xúc này, vì có cái trạng thái phân biệt này, vì có cái cảm thụ này, cho nên ái sanh. Vì ái sanh đó, cho nên ông bắt giữ gìn và chấp thủ nó. Nhưng điều do tâm tướng, các pháp vũ vi nó phải vô thường, nó phải đổi thay, nó bất toàn nguyện, cho nên giữ không được, nó phải biến, nó phải mất. Và thế là chúng ta bị cái đau khổ. Và rồi trong cuộc đời này không có gì mà không lặp lại, không có gì mà không tái hồi lại. Đây, chúng ta thấy sống ở, gặp nhau ở kiếp này, liệu kiếp sau còn gặp nhau nữa không? Nhưng chắc chắn rằng chúng ta yên tâm, còn luân hồi là chúng ta chắc chắn gặp nhau, mến thương nhau, gặp lại nhau là một điều, là một điều khó. Ghét nhau, không thích nhau là dễ dàng đặt hơn nữa, cũng do cái ái này làm nhân duyên. Cho nên ở trong cái bài hát nó tới rất hay rồi, chúng mình sẽ còn gặp nhau. Chúng ta phải hiểu rằng còn luân hồi thì chúng ta sẽ còn gặp nữa, chứ không phải trái đất này nó xoay đâu, mà vòng luân hồi nó xoay thì gặp nhau thôi. Nếu như chúng ta có gieo ước nhau trong cái thiện sự, trong cái điều lành thì cũng gặp nhau ở trong cái thiện sự lành. Mà nếu như có liên kết nhau bằng một việc ác hay bằng một cái việc bất thiện tụ thành đó, thì nó cũng cũng liên hệ đó, nó có một cái, nó có một cái liên hệ mà chúng ta không thể mà diễn tả, không có thể nói được. Đó chính là cái gì chúng ta gọi là trong vô tình, chứ thật sự đó nó đều có một cái duyên nợ của tiền thân, mà duyên nợ của tiền thân đó nó bắt nguồn từ cái ái. Cho nên sở dĩ mà chúng ta thấy cái duyên nó có mặt hay nó không có mặt gì đó là chúng ta phải hiểu. Không có cái gì là lạ trong cuộc đời này. Tại sao nó như thế này? Tại sao nó như thế kia? Còn hiện hữu cái chuyện gì cũng sẽ không là lạ. Hay chúng ta thấy một người rất là tốt, rất là hay, rất là đẹp, tự nhiên hôm nay mình thấy người ta có một hành động rất là tệ hại, hay có một hiện tượng rất là lạ, mà người ta làm sàng bậy một số việc, chúng ta nói tự sao mà phải, tại sao mà như thế này, tại sao mà như thế kia. Thì khi chúng ta hiểu Phật pháp thì chúng ta biết do chúng sinh còn tham ái bị trói buộc, cho nên họ tham danh, họ tham quyền, rồi họ tham dục vân vân, thì cái chuyện không là lạ khi chúng sinh đó, bởi vì họ còn, họ còn cái này. Bởi tôi nói rằng là 70 tuổi thì cũng chưa gọi là tốt đẹp, chưa gọi là già, hay là khi chúng ta còn phàm phu thì đừng cho mình là hay là tốt đẹp gì. Bởi vì sao? Trong cái ái, trong cái tiền thân, bây giờ nó dẫn về ngay lúc đó, thì chúng ta thấy họ quên đi lâu về, họ quên đi chính họ, thì quên đi chính họ, quên đi những cái đó, thì là do họ không có một cái, không có thể có sự đoán chừng được. Khi cái ái từ luân hồi tự nhiên nó thúc giục, họ quên đi, họ mất cái chánh niệm, họ mất đi một cái bản sắc, họ mất đi một cái định tĩnh, một cái sự sáng suốt. Cho nên chúng ta biết đừng có trách gì hết, mà hãy tự nhìn mình, tự biết mình, đó là một điều tốt. Bởi vì cũng không ai hay, không ai tốt một cách tuyệt đối. Nếu như chưa đắc thắng, còn phàm phu là chúng sinh, đừng bao giờ tự cho mình là tuyệt đối. Chúng ta chưa đắc thắng thì khi chúng ta còn phàm thì cho, thì còn phàm thì khởi sanh bất thiện, tâm khởi sanh bất thiện, tham có mặt, tà kiến có mặt, ngã mạn có mặt, sanh tật lận hối có mặt, vô tàm vô úy phóng dật có mặt, bao nhiêu đây thôi. Chúng ta có chừng, chúng ta hãy xem chừng. Mình đang khỏe mạnh, mình đang tốt đẹp, thì chúng ta cũng đừng bao giờ mà phải nói rằng là tự ngã mạn như vậy. Thì chúng ta nhớ Đức Phật kêu đừng có ái sắc, đừng có ái sắc, đừng có ái gì, ái sắc, ái phụ sắc. Hay nói đơn giản hơn, đừng có tham luyến, có chính cái gì, cái mạng của mình, cái sở hữu của mình. Nhìn ta thân thể mỹ miều, tấm thân trầm chất bấy nhiêu là khổ sầu. Có một cái tích truyện, có một cái người, có một cái công chúa mà của dòng 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 Thích Ca, thấy Đức Phật đi tu, nghĩ rằng người thân của mình đi tu, rồi bà ta cũng đi tu. Như điều mà có một điều là người này bà ta rất là đẹp, chú quan tâm rồi rất là đẹp. Khi đi vào tu, như biết Phật rằng Phật này thấy là ngài cũng chê, ngài nói rằng là không có khen cái đẹp. Cái đẹp nó sẽ kết thúc, nó sẽ lụy tàn. Cuối cùng sao mà ta cũng thấy tự nhiên, sao mà sao người ta kính trọng Phật quá thì người ta cũng đi theo và để cô xem cô nghe Phật nói như thế nào, và ta khép nát và ta đứng đi sau để cho Phật không phát hiện. Nhưng hôm đó Phật quan sát thấy cái người thân thuộc mình ở trong hoàng tộc ái luyến người để sát thân. Cho lúc đó ngài đang thuyết pháp, ngài quá hiện ra một cái người đẹp, thật là đẹp hầu ngài. Thì cô này bước vô giật mình, đã ở từ xa mà thấy ngài sao mà tướng hảo quang minh quá, rất là đẹp. Đã như vậy rồi thì lại có một người hầu kế bên mà cũng thật là đẹp, quá đẹp, làm cho cô ta mãi mê nhìn với cái người hoạt hậu đó và nhìn Đức Phật. Mà cuối cùng Đức Phật ngày dùng cái thần lực bắt đầu ngày hóa hiện cho cái người thiếu nữ mà đẹp mỹ miều đứng hầu bên ngài, bắt đầu già, từ từ bắt đầu bệnh, bắt đầu từ từ bị già nua và cái sự đau khổ của thân xác này. Và tại chỗ đó cô ta chết đi trong một cái sự già nua đau đớn của mình. Từ chỗ đó thì Đức Phật ngài tế độ cho cô ta, ngài thuyết pháp về một cái dục này nó là vô thường, cái dục này nó chỉ là một cái biến đổi một cách gần kề thôi. Và chúng ta nhớ một cái hình mà của một cái cô rất là đẹp sau này người ta làm một cái điện ảnh, người ta làm ra một người rất là trẻ, bắt đầu từ từng lượt hồi tới một má hốc có như là răng rụng, má hốc già nua lụm cụm. Thì cái đó tất cả cái gì, và chúng ta đừng có ái dầu cho ai đó, nó là có nhưng cũng trong giây lát. Tại sao trong giây lát như vậy? Thì thật ra nói như vậy thì ở Phật pháp này Đức Phật ngài chấp nhận cái vị ngọt, đó là cái giá trị đẹp có đẹp đối với một thiếu phụ, đối với một đối tượng, đối với một thiếu nữ xuân thì Đức Phật chính ngài cũng xác định cái giá trị cái vị ngọt đó. Nhưng rồi ngài tiếp diễn tới, tức là vị ngọt này nó sẽ bị tàn lụi, vị ngọt này nó sẽ bị mất đi mà cần phải xuất ly, cần phải đoạn trừ. Tại sao như vậy kính thưa quý vị? Với cái sống của cái con người của chúng ta so với các cõi chư thiên thì nó rất là ngắn. Một ngày của cõi tứ đại thiên vương nó bằng 50 năm của chúng ta, rồi một ngày của cõi đạo là bằng 100 năm. Mình sống liệu có đủ 50 năm hay không? Một ngày của cõi tứ đại thiên vương chứ đừng nói chi là một ngày của cõi đạo lợi thì không có, khó cái người được 100 tuổi. Mà được 100 tuổi như vậy mà chúng ta có khỏe mạnh hay không, hay là bệnh mới cái 60-70 tuổi của như già nua cái chân mỏi gối trùng máy mắt mờ tay điếc, thì cái đó chính là cái gì, cái sự già chết sống với khô não của linh hồn này mà do cái ái làm nhân đó. Xin bảo chúng ta đừng có nhìn ra thân thể mỹ miều, tấm thân trầm chất bao nhiêu khổ sầu, hay là chẳng qua nó chỉ là một cái gì, nó nghe một cách ghê gớm, tức là nó chỉ là da bọc xương, bọc máu mỡ thịt mà nó chứa đựng 32 tể trượt. Cái ái đời luân hồi này nếu như chúng ta thấy được cái thấy được nó, chúng ta mới mới vượt xa, mới diệt trừ ai được, mới bỏ xa luân hồi được, mới chấm dứt được. Còn ngày nào chúng sinh còn ai luyến, là chúng sinh còn tham lắm, thì mà đã chúng sinh sẽ còn bị cột trói. Cái sự cột trói này nó từ đời này qua cái đời kia, do vô minh nó dẫn đầu. Thường thường đó, chúng ta nhớ là khi chấp nhận tất cả các sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon sức lạc, hay căn này nó tiếp xúc và thọ nó đến đó, vừa lòng khai ái thể khai lạc, dầu cho là nó như thế nào đó, nhưng chúng ta cũng vẫn cái gì cũng vẫn bám biếu nó, thì nó chính là một cái ai được ái. Mà trong cái Đức Phật dạy, pháp nào mà làm nhân cho chúng sinh ưa thích những đó, các cái vật dụng hay là các cái điều ưa thích, đó chính là ái, chính là sở tham. Đó là sở tham, đó là theo tinh thần của Phật pháp đó. Tức là cái gì? Đó chính là sở hữu tham và sở hữu tà kiến, tham tà kiến. Dạ. Bởi vì nó cái gì? Nó ái nhiễm. Do cái gì? Do chúng ta bị cái gì? Bị dục thủ, bị kiến thủ, bị giới cấm thủ và bị ngại chấp thủ. Cho nên vì vậy, chúng sinh do tà kiến, nên họ mới bị cái gì? Họ bị giới cấm thủ hoặc bị ngã chấp. Và do cái ái đó, nó trợ sanh cho chúng ta bị có cái nhân quả đau khổ và liên tục ở cuộc sống này. Và thế là chúng sinh già hay là chết hay là sanh đi trở lại đều do cái gì? Do có cái yếu tố của ái đó. Một người mà bệnh hoạn, một người mà ốm đau, một người mà nằm liệt giường liệt chiếu, họ biết họ vô vọng, họ không có thể, họ không sống lâu được, nhưng họ cũng vẫn muốn sống. Tuy một mặt họ nói họ muốn chết để họ giải thoát, họ được giải thoát cái gì? Họ giải thoát cái khổ này, tìm ra một cái mới mà nó nhẹ nhàng hơn. Những người mà mệt mỏi đau khổ của cái tuổi già, nói trời ơi, thôi đã thọ đã nhục sống lâu nên chi cho nó mệt mỏi, nó chết sớm giờ rồi. Với các bà bệnh hoạn như vậy thì người ta nói như vậy, nhưng người ta muốn thay đổi cái mạng này, cái kiếp sống này cho nó xong, để đừng phải bị khổ. Tức là cái gì? Người ta có tránh đi cái sự đau khổ, tránh đi cái sự đau khổ mà tìm một cái lạc mới, cái ái mới. Mà chính như vậy thì cái gì? Thì chúng ta sẽ bị lưu chuyển, chúng ta sẽ bị lưu chuyển luân hồi do ái làm nhân, do ái làm duyên. Chúng ta nhớ như vậy. Và chỗ đó cho nên chúng ta luân hồi. Một người mà đau khổ quá, không muốn giải thoát cái đau khổ, chúng ta nói vậy thì họ đâu có thích sống gì đâu. Không phải, không muốn sống. Khi không có cái khổ xuất hiện thì cái khổ đó chính là cái gì? Cái sân, cái tâm sân đành rằng là không có tham ở trong đó. Chứ ngược lại chúng ta suy nghĩ kỹ, bởi vì họ tránh cái khổ này để tìm cái lạc, để giải thoát những cái khổ này, tìm một cái lạc. Nhưng họ đâu biết rằng cái khổ đó nó vẫn theo, mà do cái gì? Do cái ái này nó dẫn đầu, do cái tham ái này dẫn đầu, sẽ tiếp tục sống nữa thì nó tiếp diễn nữa. Còn một chúng sinh mà kết thúc do tự mình chấm dứt cái khổ của mình qua cái việc mà nguyên sinh, qua cái việc mà tự sát tự tử vân vân, thì những chúng sinh đó đã tự đánh mất đi một cái điều lợi của mình, đó chính là cái sự sống. Và qua sanh đi trở lại đời trực tiếp, họ bị cái quen một cái thường tận như vậy, và thế là họ luôn luôn họ bị cái gì? Họ gặp cái điều đau khổ, là họ họ giải thoát nó để tìm cái lại và thấy là mình là tự sát, tự tử nguyên sinh đau khổ một cách liên tục như vậy. Thường thường chúng ta nhớ nó có cái hôn, cái người mình danh xã hội tôi kêu là nó có cái hôn, nó mà tự giận, nó mà tự sát rồi mà nó có tránh được thì cái hôn đó nó cũng gặp. Cái hôn cái gì chẳng qua cái tánh cái tật đó nó quen, mà cái này là do tự tiền thân rồi chứ không phải nghĩa là dạ tự tiền thân, và nó cứ bị nó thành một cái bát tô bánh xía, cái thường cảnh nó như thế thì sinh ra đời đời kiếp kiếp, tức là buồn giận chút xíu cái là chán nản, cái là nghĩ tới cái chết, và nghĩ tới cái chết, cái chết như vậy nó nguy hiểm lắm quý vị, cho chúng ta phải đối diện với cái khổ đó. Và ngày nào chúng ta cái gì khi nào mà chúng ta chấm dứt được cái ái thì cái đó chúng ta biết buông bỏ nó, thì chúng ta biết xả ly nó, chúng ta biết nhặt chặn nó bằng cái gì, bằng một cái nhìn sự thật của cái trí tuệ, tức là các pháp này, những gì chúng ta có nó đều là vô thường, những gì có chúng ta thấy nó cũng sẽ là khổ não và nó vô ngã. Và nhìn như vậy chúng ta quán về cái bất tịnh, mắc về một cái sự đau khổ của sinh tử này mà chúng ta diệt trừ nó. Nói thì chúng ta nghe nói rằng nói nó dễ như điều mà thực hiện nó khó, nhưng chúng ta cũng tập một chút xíu. Bây giờ như chúng ta thấy bây giờ người ta đánh mình, người ta mắng mình, người ta làm buồn phiền mình, cái tự nhiên mình cảm thấy bị xúc phạm, bị tự ái, thì chẳng qua tức là cái tự ái đó là cái gì, những điều cái tâm mà chúng ta bực bội thì khen thì khoái, chứ nó không vừa lòng mình là cảm thấy bị xúc phạm, bị tự ái, thì chẳng qua là cái lòng tự ái đó nó là một cái cách ngã chấp ta thôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật của tôi, ai nắm giữ đó thì đau khổ sẽ không bao giờ vui. Nó đánh tôi cướp giật của tôi, ai ở bắt thì đau khổ, thì không có bắt thì đau khổ sẽ tự vui. Chẳng qua đó là cái gì, đó là sự tôn tạo cái ngã chấp của mình, cái sĩ diện của mình. Cái sĩ diện là cái gì, cái thú vị đó chính là tập hợp của ái. Cái sĩ diện đó chính là tập hợp của cái sự chấp ngã. Tôi bị quê, tôi bị giận, ở cuộc đời mình cứ dần biết chấp nhận mình xấu, như người ta nói là mình xấu, mình không chịu, mình buồn, mình dở, người ta nói mình dở, mình không chấp nhận. Có những sự thật mà chúng ta không chấp nhận do cái gì? Bởi chúng ta bao bọc bởi do cái ái. Mình nghĩ rằng mình cũng phải có cái này, mình nghĩ rằng mình cũng phải có cái kia, nhưng cái đó chẳng qua do cái tâm thôi. Đó là một sự đánh lừa của chính mình, một cái cảm giác đánh lừa của chính mình. Mà chúng ta thấy nhiều người vì tự ái, nhiều người bị người ta xúc phạm hay bị người ta trêu chọc mình chút xíu mà gây nên những cái điều tội lỗi, tức là cái gì bực bội, thế là họ không kiềm chế được, hay là cái sự tham luyến mà họ không có thể để nắm bắt được, và thế là họ làm những cái điều hết sức là tội lỗi. Cho nên ở đây Đức Phật này dạy cái vị tỷ kheo phải giữ chánh niệm, hay là cái sự tu tập thì chúng ta biết giữ chánh niệm, tức là khi sân tâm khởi lên, chúng ta biết đây là cái sân tâm cái ái, nó chạy bắt mấy cái theo mùi thơm bị ngon xúc lạc, mà chúng ta cảm thấy nó vừa lòng, thì biết ác tâm của chúng ta bây giờ nó đã phóng dật, nó đã chạy theo cái sắc đẹp này, cái tiếng hay này, cái mùi ngon này, cái mùi thơm này, cái vị ngon này, cái xúc lạc này. Chúng ta biết như vậy, đó chính là cái tu giữ gìn cái gì, giữ gìn cái chánh niệm, tức là biết được cái tâm của mình. Và chúng ta thường thường cái sự tu tập của tất cả chúng ta nó chỉ là một cái gì, chúng ta nghĩ rằng là tu là chỉ là bình thường như vậy, không có lao tâm, không có quan tâm cái gì, phải không? Phải vậy, mà phải biết, phải buông bỏ, biết ít mong cầu một chút xíu, thiểu dục một chút xíu, tri túc một chút xíu. Cái sự thiểu dục và sự tri túc này nó chính là cái gì, là chúng ta gỡ bớt một cái ái tham muốn của chính mình. Bởi vậy cần phải thu thúc mắt tai mũi lưỡi thân và ý, cái sự gìn giữ như vậy thì đỡ cho tham ái nó khởi sanh, căn lừa không cho tham ái nó khởi sanh. Mà khi tham ái không khởi sanh thì thời chúng ta sẽ không có bị cái đau khổ của nó, phải ác không ạ, thì đau khổ xuất hiện, ái không có mà thì an lạc sẽ có mặt. Bởi vì nếu ái không có mặt, thời chúng sinh nó không còn sanh già đau chết sầu bi khổ não nữa. Ái không có mặt thì chúng sinh đó sẽ không bị luân hồi, sẽ không bị tái lui cõi đời này. Chúng ta không bị sanh làm địa ngục bạch sanh Atula, hoặc ngay cả trời người chúng ta cũng không đi qua. Hồi nãy chúng tôi nói một chỗ, tức là ở trong cái tinh thần của Phật, nó không có một cái cảnh giới ái để chúng ta thừa hưởng. Không có một cái cõi ái để chúng ta sống ở đó. Nó đã đầy đủ cái tiếng chim kêu dưỡng hót và nhạc trời vi vu, mà chúng ta không có những cái sự phiền muộn, những sự đau khổ, không có cái cõi giới đó. Không có cái cõi giới đó mà chỉ có một trạng thái tịch tịnh vắng lặng. Không hận, không sầu, không sanh, không già, không chết, không sầu, không khổ, không u não. Một trạng thái tịch tịnh vắng lặng đó chính là niết bàn. Cuộc đời này có vui rồi cuộc đời có buồn, làm sao cuộc đời không vui không buồn? Kính thưa quý vị, cuộc đời này hãy có vui thì cuộc đời có buồn, cuộc đời có sanh thì cuộc đời có tử, cuộc sanh hãy có tử mà ước muốn còn tham ái thì thế là sanh hữu tiếp tục tiếp diễn. Cho nên cái chúng ta biết chúng ta không có muốn, không nên muốn cái gì, cái vui cái buồn, không có muốn cái vui mà cũng không tránh né cái buồn. Một trạng thái nó đến đi là nó là một cảm thọ. Cảm thọ này có thể là thọ lạc, thọ hỷ do ái sanh, do ái khởi sanh, do ái vừa lòng khả ái khả hỷ khả lạc của chúng ta. Nhưng quả thật hãy xem chừng cái vừa lòng khả hỷ khả lạc này nó lại là một cái điều mà làm cho chúng ta phải sanh tử trầm luân đau khổ. Dầu cho làm bất cứ cái gì nhưng phải có ái có mặt. Chúng ta nhớ nghe cả ngoại trừ cái việc mà chúng làm mà chúng ta muốn, mà tâm của chúng ta hướng cầu tới cái trạng thái thực tình đắng lặng, hướng cầu tới nội tại vô sanh bất diệt. Cho nên cái trạng thái niết bàn đó, nó không phải là một cái cõi để chúng ta hướng, và chúng ta có phải chúng ta cầu để về niết bàn hay không? Cũng không, để chúng ta gọi là cầu mong cầu gì hết. Phải như điều mà khi mà chúng ta tu tập, chúng ta diệt trừ được ái thì không có thủ, không có hữu xuất hiện. Ái không có mặt thì không có chấp thủ, mà không có chấp thủ thì không có sanh hữu, không có nghiệp hữu, mà không có sanh hữu nghiệp hữu thì không có cái sanh ra đời, không có sự xuất hiện trong cuộc đời này nữa. Mà không, khi không có sự sanh ra mà xuất hiện thì sẽ không có cái sự già, sự bệnh, sự chết, sự sầu, sự bi, sự khổ, sự ưu não. Hoặc thế không có những cái đó thì không có sự luân hồi trở lại trong cuộc đời này nữa. Mà do cái gì? Do từ bỏ ái, do khước từ ái, do không chấp trước. Bởi chúng ta biết ái này nó là nguyên nhân đau khổ, và vì ấy đã buông bỏ xuống. Mà trong kinh văn chúng ta thường nghe, tức là vì ấy đã thành tựu quả vị thánh quả a la hán, sanh đã tận, phẩm hạnh đã làm, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn cái đời sống sau để tiếp tục sanh tử lăn trôi ở trong cuộc đời này. Thì kính thưa quý vị, ái thủ này, tức là ái và luân hồi này, là một pháp đã ngâm tẩm, đã giam chìm chúng ta gọi là từ vô thủy cho tới hôm nay, mà cũng không có vô thủy gì, mà đây chính là từ vô vàng ái này, và nó cũng tạo cho vô vàng cái sự lưng, cái sự hồi này của chúng ta có mặt. Và vì thế cái sự tu tập đó chính là sự buông bỏ, không chấp trước đối với ái. Mà không chấp trước đối với ái là chúng ta phải có một sự tu tập bằng cách giữ chánh niệm. Vì chánh niệm đó chính là chúng ta tu tập về thân, thọ, tâm và pháp quán, hay là chúng ta tu tập về tứ chánh cần, tức là dục cần và tâm thấm, đúng không? Những thiện pháp nào, những ác pháp nào đã sanh chúng ta phải diệt trừ nó, những ác pháp nào chưa sanh chúng ta không có sanh, những thiện pháp những ác pháp nào đã sanh chúng ta diệt trừ nó, những thiện pháp nào chưa sanh chúng ta cho nó sanh, những thiện pháp nào đã sanh chúng ta tu dưỡng nó. Đó chính là một cái sự tu tập, hay là như đã vừa nói, tức là phải tu tập về thân, thọ, tâm và pháp quán, mà lấy cái chánh niệm tỉnh giác để chúng ta xuyên suốt. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, đây là thuộc vùng của đề tài nó hết sức là rộng, và quý vị sẽ được chúc trong đức tăng giải thích rộng hơn và nhiều hơn nữa. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, xin có đôi điều giải thích như vậy thì có được chia sẻ tất, kính ngưỡng mong toàn thể đại chúng hoan hỷ và kính chấm dứt thời giảng thuyết này. Xin kính dân phục lành ở đức trời đức thích từ đại thiên vương các tổ chức tiên hộ trì chánh pháp, cầu mong các ngài sức khỏe hoan hỷ, xin hộ trì đến chư tăng đức tăng ni cùng toàn thể chư phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp, và xin hướng nguyện phần công đức này đến hương linh của cô Bích Thu. Vừa mới qua bản vào ngày thứ bảy, xin hương linh cô được an vui, bởi vì cô là một trong những người đã cộng sự cho râm Phật pháp Bồ Tát Thâm này cũng như các râm Phật giáo một thời gian rất là dài. Hôm nay cô đã qua đời, xin chư phước này đến cho cô, và xin cho tất cả được an lạc. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tha Ma Giá, Nam mô Sẵn Kha Giá.
Sao thú tư trên ngồi thưa tôi tự quyền. Nam mô Bố Tha Giá, kính đại lễ chư tôn đức thần chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, thường thường thì ở trong thời gian qua thì tôi siêu có yêu cầu là để thỉnh chư tăng các vị giảng sư khác trả lời các câu thông luận trước, và thì tôi siêu thì sẽ trả lời cuối cùng. Mà hôm nay thì bởi vì cái ý của bài học nó có một số vấn đề cần định nghĩa, không biết bạch thượng tọa thượng sư, thượng tọa thứ nhất trả lời câu thảo luận đầu tiên trước khi chúng ta cùng thỉnh chư tăng các vị giảng sư khác để góp phần trong câu thảo luận gia đình kính trình thượng tọa thượng sư. Ở đây chúng ta thấy có những cái chữ mà tương đối là nó gần với cái trong cái phạm trù trong định nghĩa về chữ tăng ha, chữ ái đó, là nhiều khi chúng ta dịch là ham muốn, ví dụ như sự ham muốn đối với sắc thân khí vị xúc. Nhưng mà rồi chữ ái còn định nghĩa là dính mắt, dạ, dính mắt với cái gì đó. Và chữ ái còn định nghĩa là khao khát, dạ, như là mình ăn mặn nhiều quá mình khát nước chẳng hạn. Thì bà thưa tôi xuyên ba cái trạng thái là ham muốn, dính mắt với khao khát đó. Thì từ nào mà thật sự là gần với chữ tanh ha nhất theo ý nghĩa của Phật học, xin kính thưa tôi xuyên quan hệ cho mình định nghĩa.
Nếu bao hàm với nghĩa
dù cho mình xài cái nghĩa chữ khao khát, mình xài trong cái nghĩa tham tham ha cũng được, tức là cái sự khao khát hưởng thụ sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon sức lạ. Thông qua tân ha tức là cái sự khao khát về cái kiếp sống tương lai ở cảnh giới khác, ở cảnh giới này, cảnh giới nọ. Hay là chỉ biết thông qua tân ha chúng ta xài trong cái nghĩa khao khát cũng được. Ở đây thì cái chữ tân ha nó đúc ra thì chúng ta giải cái nghĩa thưởng thức trong chữ nào cũng được, ham muốn dính mắc hay khao khát đều được cả. Nhưng mà để cho nó sắc tự thì mình xài cái chữ khao khát thì nhá. Nó bao trùm nó rộng hơn. Một người mà còn bị tánh hai chi phối thì người đó không có sự khao khát cảnh giới hiện tại hay cảnh giới tương lai. Chúng ta cũng chưa có một cái nghĩa việc nào để chúng ta xài cho nó trọn nghĩa. Bởi chúng ta có quá nhiều cái từ để chỉ cho cái sự thoải mái, nhưng được cái chữ luật pháp của chữ Vichha hoặc là Sneha hoặc là chúng ta xài chữ Araga hoặc là xài chữ Bia xài chữ Tân Hà. Bởi vì nó có quá nhiều từ để mà mình chỉ cho cái nghĩa ái tha. Do đó cho nên trong cái việc của chúng ta thì gặp theo ngữ cảnh thì chúng ta mới dịch theo cái nghĩa đó được. Còn khi mà dịch riêng lẻ một mình thì chúng ta cũng khó có thể dùng một từ tiếng Việt, chỉ một từ để mà dịch cho cái nghĩa đó. Do đó người ta phải dùng hai ba từ từ Việt để người ta giải thích cho cái nghĩa đó. Nhưng mà khi chúng ta gom chung nhóm từ lại thì có lẽ là chúng ta phải làm cái công việc là chúng ta chọn từ này mình dịch ra cái nghĩa Việt kia, từ khác được dịch ra cái nghĩa từ nọ cũng vậy. Nhưng ở đây đó, thì cấp ba cái từ mà thường tôi rất đẳng vừa nêu thì ở đây chúng tôi vì cái chữ tâm hy giá trị chúng ta xài cho cái nghĩa hưởng khao khát. Còn cái động từ mà ra giá trị nó có cái danh từ là ra giá, tức là sự dính mắt. là cái tiếng Ramachandra thì là 24. Chúng tôi lại sắp xếp từng vựng như vậy đó. Để dịch cho cái chữ tanha hay ái trong kinh điển. Bây giờ xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại Mô Phật Thầy. Sao thú kính trường Thượng Tọa Tổ Sư. Xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Pháp Tân có đang có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân đang có mặt ở trước máy, xin Thượng Tọa Pháp Tân hoàn hỷ trả lời cho câu thảo luận số 2. Dạ vâng. Thượng Tọa Pháp Tân hôm nay nói về chữ ái đó. Chúng ta hãy nói về một chữ là ở bên Kitô giáo họ đưa ra một cái điểm nhấn, và cái điểm nhấn này thu hút rất là nhiều người, đó là tình yêu của Thiên Chúa. Và cái tình yêu đó được con người họ cảm nhận như là ông cha thương con, hay là thậm chí cái tình yêu nam nữ mà gọi là tình yêu thánh hóa. Dạ, nếu người con trai con gái mà thương nhau ở một cái độ cao đẹp nào đó thì cũng là tình yêu thánh hóa được. Thì Phật giáo thì lại nói đến ái, tức là sự yêu thương. Thì rõ ràng là trong đạo Phật nói đến hai thứ yêu thương, một sự yêu thương của ái của linh hồn, và một sự yêu thương của lòng từ, của tâm bi, của vô lượng tâm. Thì cái ái mà của linh hồn và cái ái của vô lượng tâm nó khác nhau như thế nào? Xin lỗi, cái ái của linh hồn và cái từ bi của vô lượng tâm khác nhau như thế nào? Và làm thế nào để người Phật tử không đi vào cái mặc cảm? Và cái mặc cảm có nhiều khi mình thấy rằng cái tâm mình nói nhiều về sự yêu thương, tức là mình nói sai với đạo Phật. Nhưng mà mình nói nhiều về cái chuyện đoạn trừ nhiệt ái, nhiệt dục thì nghe nó khô khăn. Thì về phương diện này chúng ta nên hiểu thế nào và nên giảng thế nào ở cái đỉnh từ đạo hóa Phật thực.
Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Khất Đăng, thượng tọa Tề Quyền, đại đức Minh Hạnh, cùng chư tôn đức đang hiện diện trong kinh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đọc nhiều cho biết đã nghe rõ. Nhà kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, điều này con nghĩ rằng người ta có nhiều cái cách suy nghĩ theo đời thường đó, thì người ta nói thí dụ như cái khi nãy mà thầy tạo nêu đó, về cái tình yêu của Thiên Chúa, rồi lòng từ, rồi cái ái trong nam nữ, và ưa thích cái này ưa thích cái kia đó, thì thường nhiều khi chúng ta dễ bị lầm lẫn ở chỗ đó. Thật sự ra thì với một cái tình yêu mà liên với cái ái đó, liên quan đến ái đó, thì cái ái nó thường thường là nó thường thường là dính mắc, thường thường trong sự dính mắc và chấp thủ. Thì vì vậy đó cho nên là mà cái gì mà mình dành riêng cho mình, hoặc mình hướng về cho cái cá nhân cho mình, hoặc là mình chấp thủ vào cái chính mình, chấp thủ vào cái gì đó, thì chính cái chấp thủ đó, bởi vì cái ái đó nó dẫn đến cái chấp thủ. Thường thường trong kinh được biết đó là ái như chấp thủ. Cho nên là cái ái mà ví dụ như là mình nói rằng mình yêu thích cái gì đó, cái người nào đó, thì mình nói rằng người đó là sở hữu của mình. Rồi mình yêu thích về cái vật gì đó, thì mình nói cái vật là sở hữu về của mình. Thì cái đó mình bằng mọi cách để mà mình gìn giữ lấy nó, mình ôm ấp lấy nó, hay là mình không buông bỏ nó. Tức là mình giữ ở trong một cái quan điểm là cái của mình, cái đó là thuộc về cái này của tôi, cái kia của tôi, chấp thủ như vậy. Thì cái điều mà chúng ta biết là dù là tình yêu nam nữ, hay là tình yêu bất cứ một cái gì, tình yêu của ai đó, mà nếu như còn ở trong một cái chấp giữ, thì con nghĩ rằng chính cái đó là cái ái, cái chấp giữ rất là nó chấp thủ vào một cái gì đó, cho nên là mình không có buông bỏ được.
là chính cái ái đó nó dẫn đến cái thủ. Mà mình biết là ở trong kinh vẫn nói là ái thì duyên cho thủ. Thì từ một cái người nam hay người nữ, hay từ một vật gì đó, cái gì mà mình ưa thích, hay cái nơi nào đó mà mình ưa thích, thì mình ưa thích thì mình lại đi tìm kiếm rồi mình lại chấp giữ. Thì cái chấp giữ đó nó tạo nên, bởi bắt đầu từ ở cái sự ái đó, cái ái đó. Còn đối với một cái tâm từ đó, thì hoặc là tâm bi đó, thì mình thương xót với chúng sanh, nghĩ là chúng sanh đang chịu cái nghiệp khổ, đang chịu cái quả khổ, đang chịu cái sự bất hạnh như vậy. Hoặc là khởi cái tâm từ mong cho chúng sanh đừng có đau khổ, mong cho chúng sanh được cái sự mát mẻ, mong cho chúng sanh được sự an vui. Thì cái đó mình chỉ hướng đến cái sự mong muốn cho chúng sanh đừng có cái sự đau khổ hay là sự bất hạnh gì đó. Thì cái tâm từ đó nó không phải có cái yếu tố chấp giữ như là cái ái. Bởi vì cái ái đó thì nó khư khư, nó chấp chặt. Cái ái đó nó lớn mạnh, nó sẽ trở thành cái chấp thủ liên quan đến dục thủ, hay là cái liên quan đến cái chấp dẫn năm, trong năm cái trần cảnh sắc thinh hương vị xúc, hay là liên quan đến cái quan điểm của mình, cho rằng cái quan điểm của mình bây giờ là đúng, mặc dù cái điều đó nó sai, cái điều đó nó sai. Thì cái đó nó cũng thuộc về kiến thủ. Và cái chấp mà dính liền với cái chính mình á, thì nó thuộc về cái hoặc là tôi nghĩ, tôi nghe, hoặc là tôi cảm thọ, vân vân, tôi suy tư, hay tôi buồn, tôi khổ, tôi vui. Thì cái đó nó gọi là ngã chấp thủ. Thì cái thủ đó là chúng ta biết rằng nó là một trong những cái điều mà bắt nguồn từ ở cái ái. Còn riêng cái từ tâm á, thì con nghĩ rằng mặc dù là quan tức là hướng đến những chúng sanh khác, nhưng mà không có cái sự chấp thủ mong cho chúng sanh khác được cái sự an lạc mà thôi. Còn cái kia đó là ái á, thì nó lại là sự chấp thủ dành riêng cho mình, hoặc là chấp thủ ôm ấp từ đó. Cho nên là cái sự dính mắc đó, đó là cái yếu tố mà chúng ta nói là chính cái ái mà ra. Cho nên là với một người tu tập á, thì theo chúng tôi nghĩ rằng á, là mình trao dồi cái từ tâm, tức là mình mong cho tất cả chúng sinh, dù người hay Phật hay là như thế nào, mong cho chúng sinh được sự an lạc. Cái mình khởi cái tâm đó, nó mang tính bao la, và nó không có chấp giữ sở hữu riêng cho một cái gì, và không có thành cái sự chấp thủ, mà trở thành cái mà liên quan đến tứ thủ. Thì con nghĩ rằng ở đây là cái cách tu tập mà làm cho cái tâm từ của mình nó lớn mạnh, như là sự mong cầu, mong cho chúng sanh được sự an lạc, mong cho chúng sanh được sự an vui, vân vân. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ. Nếu có điều chi chưa đủ thì con thỉnh chư Tôn Đức Bổ Túc Thuyết. Nam Mô Bức Thà Gia.
Thưa cái trường thì tôi hỏi xin được hỏi không biết thưa tòa pháp đăng thì nó đang có mặt ở trước máy không hôm nay, mà nếu chị đang trả lời hết rồi rất là may mắn, tại vì có đầy đủ giờ vật cái trường thì pháp đăng thì nó đang tại sao mà ở trong lời giáo lý duyên khởi chứ, thì chúng ta thấy là vô minh và ái đều là nhân tạo luân hồi, nhưng mà đặc biệt sau cái đêm thành đạo của Đức Phật thì điều đầu tiên mà Đức Phật ngài nói rằng ngài đã thấy rõ cái người tạo ra cái luân hồi. Nói cách khác, ngài ví dụ là cái là ái dục giống như người, một người thợ đã tạo nên ngôi nhà, và ngôi nhà này là gồm có rêu nè kèo cột, và ngôi nhà đó chính là sự hiện hữu của cái trầm luân. Thì ở đó Đức Phật thì nhấn mạnh đến điểm ái, như vậy là mặc dù là cái góc của của phiền não, cái góc của nghiệp quả. Nhưng mà vô minh phải nó có hai vai trò khác nhau phải không? Và ở đây cái sự tạo tác, ái nhìn đến sự tạo tác, sự tạo lập, thì phải chăng ở về phương trên phương diện tạo lập đó, thì cái chữ ái nó đóng vai trò khác với vô minh? Cái tình ý kiến của thầy Thọ đang.
Alo. Alo. Dạ, xin lỗi quý vị. Trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin cái nền lễ Đức Tam Bảo, cái nền lễ Thượng Tọa Thượng Xuyên và Đức Tam Bảo Thượng Xuyên và Tăng Đức Tam Bảo Thượng Xuyên của quý bài cô Tổng Lửa Thượng Đại Phật Tử. Ở trong cái câu thảo luận số 3 đó thì tại sao trên phương diện cấu tạo nên cẩm luân thì ái được nhấn mạnh hai điều vô minh? Vì ái nó có cái tính sôi nổi hơn, còn cái vô minh nó tính nó che đậy tính thôi. Bởi vì khi mình nói đến ái là cái gì đó sôi động, bởi vì ái là cái gì thấy cái từ ái là chúng ta đã nói là nó là khao khát. Nhưng mà phải có khao khát như vậy thì có cái gì để che đậy cái chuyện thật đó để chúng ta khao khát. Bởi vì chính vô minh nó che cái hiện thực đó đi, và ái nó mới phát triển mạnh như vậy. Còn nếu mà cái nhưng mà nếu mà cái nhưng mà nếu mà cái nếu mà vô minh mà không có che đậy thì ái đã thấy rõ rồi. Bởi vì ái là một cái trạng thái cuồng nhiệt, vô minh là che cái thực tướng. Bởi vì quý vị thấy cái định nghĩa của vô minh là nó định nghĩa tám phần, như là định nghĩa che đậy tứ đế, phổ đế, thập đế, diệt đế, tạo đế, hoặc là che đậy năm cái nhân quá khứ, năm cái quả hiện tại, năm nhân hiện tại, năm quả tương lai, cái giáo lý tập diễn viên. Có nghĩa là vô minh là không có biết được tám cái sự thật này. Như vậy vì vậy đó nên nó ái được nói đến là nó mạnh. Bởi vì cái vụ chúng ta thấy rằng khi mình nói đến cái vấn đề này thì mình thấy từ thọ duyên cho ái, thọ duyên cho ái, thọ là một cái trạng thái cảm nhận, ái là cái trạng thái ưa thích lòng nhiệt. Thì lúc bây giờ do vô minh nó che sự thật, nó che cái sự thật nó đi thì cái ái nó tăng trưởng. Nên bình thường quý vị thấy vô minh nó giống như gốc cây, ái nó bò phủ lên cái gốc cây đó, thì được ví dụ như vậy. Thì chúng ta thấy cái vô minh đó, thì nó đã che cái thực tính rồi, không biết được cái sự thật, nên ái nó mới lan rộng ra. Như vậy trên phương diện đó thì chúng ta thấy dùng những cái từ gọi là ái sắc, ái dục hay là ái vô sắc, chứ không có nói đến không biết dục, không biết sắc hay không biết vô sắc, mà dùng cái từ ái sắc, ái vô sắc, ái dục. Nên bình thường những cái từ dùng nó chỉ cho những cái chi pháp mà nói đến cái tham. Như vậy thì cái sự tham nó là một cái vì không có biết nên cái cúi đầu vào, cuốn cuồng vào. Được ví dụ như vô minh nó giống như một cái sự không biết mà con bò nó đi uống nước, nó khát nước mà đi uống nóng vậy đó. Thì vô minh nó che sự thật, thì con bò mà bây giờ đi khát nước giống như đi tìm nước hay gì nó uống nước mát, nhưng mà nó lại uống sôi. Thì chúng ta cũng có thể ví dụ như một cái người mà uống khát nước rồi không có tìm nước mát uống mà đi uống nước ngọt, hay là uống nước miếu, nước muối thì càng khác hơn nữa. Nên vô minh là cái sự để che đậy thực tính hóa, thì ái nó mới lan rộng. Nên khi đến mình kể đến thọ những cái ái thì bên đó thì mình vẫn biết là cái trong cái chi pháp đó, thì nói vô minh là cái tâm sở kim nó hợp được 12 tâm bất thiện. Khi mình học ở trong A Di Đà thì nói như vậy. Nhưng mà vô minh ở đây là mình hiểu là vô minh là sự không hiểu biết thôi. Vô minh là không hiểu biết, vì không hiểu biết sự thật đó nên ái nó mới lan rộng, và vì có cái sự tác động của vô minh trước thì ái nó mới lan rộng như vậy. Chứ còn nếu một người mà biết được cái sự thật rồi đó thì cái tham ái nó đâu còn, bởi vì biết sự thật đó là minh thì ái nó sẽ không có. Vì không biết cái sự thật đó nên nó bị che đậy sự thật đó, nên cái tham ái nó mạnh như vậy. Thì Đức Phật ngày chỉ cho biết cái nào là nặng, cái nào là yếu, cái nào nó là yếu nhưng mà nó khó yếu, nó khó trừ, hoặc là mạnh nó dễ trừ. Những cái điều chúng ta nghe nó sân, nó mạnh nhưng mà nó dễ trừ. Thì ái là sự ưa thích đó, thì nó lại có tuy nó lại còn yếu nhưng mà lại khó diệt. Thì chính vì như vậy nên chúng ta biết trên cái phương diện mà sắc đó, thì là cái bậc đạo sư này biết được và ngày nói đến cái vấn đề này. Nên chúng ta thấy một cái người mà đi tái sanh đó, thì người đó phải vì cái sự khổ không thấy được nên vị này bị nghiệp bị tướng thú tướng đưa đi tái sanh, nghĩa là thấy được cái cảnh ưa thích, cái cảnh ưa thích mình đi tái sanh, nên tham. Tham như vậy thì do si là che đậy, nên khi mình tái sanh nó thì mình phải bắt. Và cái cảnh đi tái sanh là phải có một cái tâm tham và cái tâm si. Tâm tham là cái sự ưa thích, thì cái tâm si là sự che đậy. Vô minh nó che đậy rồi thì tham nó phát tán. Như vậy thì mình thấy được hai cái chi pháp này nó là một cái sự cấu tạo nó cũng rất là đặc biệt, nó một cái sự liên kết rất là đặc biệt. Nên khi đến kể đến phiền não luân hồi đó, thì được kể ái thủ vô minh, ái thủ và vô minh. Bởi vì không có thể nào thiếu vô minh, vì phiền não là phải do vô minh, do vô minh cái là che đậy sự thật, nên cái ái nó mới tăng trưởng, rồi cái thủ ôm ấp nó mới gìn giữ ôm ấp. Chứ còn nếu mà minh có thì cái sự đó người ta thấy được, người ta không có không ưa thích thì không có ôm ấp cái đó, không chấp thủ. Chính vì vô minh nó không có thấy nên chúng ta mới ưa thích và sẽ chấp thủ như vậy. Như vậy thì nhìn vào thì có những lúc mà khi mà chỉ đến cái chi pháp tuần tự như là trong thập diễn viên thì chúng ta thấy vô minh là mấy hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ, nên thường nói đến kể cái nhân quá khứ vô minh, mà hành là nhân quá khứ, thức là cái quả hiện tại. Nhưng mà ở đây một cái thành phần Phật pháp mà màu nhiệm đó là những cái vị mà được học được thầy tổ hay là được giảng dạy đàng hoàng nhé, thì mình thấy rằng không chỉ có vô minh và hành, mà trong đó nó phải đủ năm nhân. Và cái vì vô minh không có biết thì phải có ái là ưa thích trong cảnh sắc tinh khí vị xuất phát gì đó, thì mình mới đưa đến cái sự tái sanh. Nên trong Phật giáo mới nói đến vấn đề năm nhân quá khứ, năm quả hiện tại, năm nhân hiện tại, năm quả tương lai. Cái hiện tại nhất là khi mình tự cảm thọ là duyên cái ái đó, nghĩa là cái sự ưa thích, thì cái này vấn đề này chúng ta thấy rõ ràng. Nhưng mà bên đó vì cái ưa thích này là nó có mặt đó, là do cái sự che đậy sự thật, giống như là chúng ta nói là nhận giặc làm nhận kẻ thù làm quý thuộc vậy đó. Thì cái vô minh đó nó che đậy rồi khiến cho mình không biết nên mình giặc nhận kẻ thù làm quý thuộc là ái đó. Chứ còn nếu mà mình phán xuống thì biết kẻ thù rồi mình không thể nhận kẻ thù là đối thuộc được. Nhưng mà vì vô minh nó giống như là một cái sự che đậy mất đi cái sự phán xuống, nên mình mới nhận ái là kẻ thù làm đối thuộc, nên mình bị trầm luân như vậy. Còn khi mà mình có minh tâm thì mình sẽ biết được cái ái này là kẻ thù, mình không dám nhận, nghĩa là đối với các bậc thánh như vậy. Thì ở trong cái câu ở thượng tọa thì con xin trình bày như vậy, nếu có gì thì con xin thượng tọa trình bày thêm để biết được thượng tọa.
sao theo cái chân thì tôi học bình. Nếu hôm nay mà vị giảng sĩ kế tiếp là đại đức Pháp Tính mà có thể trả lời được thì quả là một ngày rất là đẹp trời và rất là may mắn. Không biết đại đức Pháp Tính có nghe được không? Chắc là một ngày rất là may mắn thưa quý vị. Đại đức Tính là ái được tự nhiên sinh khổ, như vậy đang nghĩ thì mình có phải làm cái tội không? Xin thầy biết tiếp của đại đức Pháp Tính.
Quý vị có nghe dạ. Một lần nữa con xin đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với câu thảo luận số 4 này thì chúng ta thấy rằng đối với cái ái dục đó, nó là cái nguyên nhân của đau khổ, là cái ái dục nó là nguyên nhân của đau khổ. Vậy thì yêu có phải là cái tội hay không? Thì kính thưa quý vị, cái điều này nếu mà chúng ta nói rằng là có tội thì nó cũng không được, là có tội thì nó cũng không được. Nhưng mà không có tội á thì nó cũng không đúng. Tại sao quý vị? Quý vị thấy rằng thí dụ như là đối với tín nữ Visakha, khi mà ở trong lúc bà 7 tuổi đắc tu đầu quần, rồi sau đó cũng lấy chồng, lấy chồng rồi sanh con. Hoặc là trong cái trường hợp mà nói về một cái cô mà vợ của người thợ săn, vợ của người thợ săn quý vị, thì cô ta cũng là một cái vị đắc tu đà hoàn và lấy chồng làm thợ săn, bàn tay không thương tích, có thể cầm nắm rút nọc nó ở trong cái câu kệ, ở trong cái bài phát cú đó. Thì nếu mà quý vị thấy rằng một vị thánh tu đà hoàn rồi, lúc đó cũng còn có sự yêu đương, rồi sau đó kết thành vợ chồng, thì nếu mà nói mà có tội á thì những vị này không bao giờ làm. Tại sao vậy? Tại một cái vị thánh tu đồng quần rồi thì không có làm cái điều gì mà có tội, không có làm cái điều gì có tội. Thành ra đó, quý vị thấy rằng trước tiên nếu mà chúng ta xét lại đó, nếu mà nói mà yêu á để mà kết hợp lại thành vợ chồng mà gọi là có tội thì tín nữ Visakha hoặc là cái cô con gái mà vợ của cái người thợ săn họ không bao giờ mà có cái sự kết hợp với nhau. Thành ra đó, chính cái điểm này chúng ta thấy rằng đối với cái sự yêu là nó không có tội. Nhưng mà ở đây là yêu thì nó sẽ có cái gì vậy? Nó có cái sự kết nối với linh hồn. Kết nối với linh hồn có nghĩa là sao? Có nghĩa là đối với cái trường hợp này, nếu mà khéo đó thì cái luân hồi đó, nó ngắn, mà không khéo đó, thì cái luân hồi nó dài. Trước tiên đó, là chúng tôi xin dẫn chứng một điều nữa. Thí dụ như quý vị thấy rằng trước kia đó, có cái trường hợp đó, là người ta hỏi rằng là tại sao đó, có lúc đó, Đức Thế Tôn thuyết pháp để mà dẫn xuất luân hồi, nhưng mà có lúc đó, Đức Thế Tôn thuyết pháp để làm cho cái người đó sẽ gặp nhau ở trong đời này và đời sau. Thành ra quý vị thấy rằng cái điều này là do Đức Phật Ngài biết căn cơ của chúng sanh đó. Cái chúng sanh đó đầy đủ duyên lành, đầy đủ phước báo ba la mật, đầy đủ cái cơ hội để thực hành cái pháp, cái lời dạy của Đức Phật để mà bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi này. hoặc là đạt đến đạo quả giải thoát. Thành ra Đức Thế Tôn thiết pháp thẳng ngay chỗ đó để cho người này hành theo để mà đạt đến sự giải thoát. Rồi Đức Thế Tôn biết rằng là những người kia do họ không có kham nổi cái lời dạy của Đức Phật, hoặc là không có kham nổi cái giáo pháp, cái lời dạy mà để mà giải thoát sanh tử luân hồi, mà họ không đủ, cũng y như là họ không đủ khiêng một cái vật đó nó quá nặng, thành ra bây giờ phải chẻ làm hai hoặc là làm nhiều phần để cho những người này người ta khiêng chút từ chút như vậy. Thành ra Đức Thế Tôn đã thiết pháp cho những người này nghe về có cái sự đồng đẳng về giới, đồng đẳng về cái sự bố thí, rồi đồng đẳng về cái sự hiểu biết, đồng đẳng về cái sự chân thật, vân vân. Thành ra Đức Phật nhờ những cái pháp này mà chúng ta thấy rằng những chúng sanh đó có được cái thiện pháp, nhờ như vậy mà ở trong những cái đời sống sau, chúng sanh này tiếp tục tạo phước, tại vì do nó có cái thường cần hoặc là do nó có cái đà. Ví dụ như vị thấy rằng ở trong cái đời sống này của chúng ta đó, khi mà chúng ta có được niềm tin, chúng ta có được cái sự dứt bỏ, chúng ta có được cái tạo được cái những cái phước mà để kết thành cái trí tuệ, thì quý vị thấy rằng đời sống linh hồn của chúng ta càng ngày nó sẽ càng được thâu ngắn, càng ngày nó sẽ được thâu ngắn lại. Vậy thì ở trong cái điều này, chúng tôi muốn nói rằng là đối với cái sự yêu đương thì nó không phải là tội, nó không phải là tội vì nhưng mà nó là cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân nó dẫn đến cái sự mà kéo dài sanh tử luân hồi. Là quý vị thấy rằng có rất là nhiều, ví dụ như quý vị thấy rằng đối với Đức Thế Tôn ở trong quá khứ, Đức Thế Tôn của Gia Du Đà La đã từng làm vợ chồng với nhau suốt 500 kiếp, suốt 500 kiếp như vậy. Thành ra quý vị thấy rằng cái luân hồi nó dài, cái luân hồi nó dài, hoặc là đối với những chúng sanh khác, những người khác cũng vậy. Nếu mà họ có cái sự yêu hoặc là thương nhau, mà họ sống đúng luật, đúng pháp, đồng đẳng về thí, đồng đẳng về giới, đồng đẳng về niềm tin, đồng đẳng về cái sự chân thật, vân vân, đồng đẳng về cái sự trí tuệ, thì những người này người ta có thể người ta sẽ vượt khỏi luân hồi nhờ những cái cách này, nhờ những cái pháp này. Do đó thì ở đây theo cái ý của con nghĩ rằng là thì ái dục là nguyên nhân của đau khổ, thì cái đó đúng rồi. Còn nói về yêu thì nó không phải là cái tội, tại vì chúng ta thấy rằng đối với bậc thánh Tu Đà Hoàn ngày xưa thì trong thời Đức Phật cũng còn lập gia đình, cũng còn có cái sự yêu thương. Thật ra chính cái chỗ này mà con căn cứ theo cái chỗ này thì nói rằng là cái sự yêu nó không có tội, nhưng mà nó có một cái tác hại là nó sẽ kéo dài sanh tử luân hồi, nó sẽ là cái nguyên nhân để kết nối với sanh tử luân hồi. Đây là những ý con xin được thảo luận qua câu thảo luận của Thượng Tọa Nhật Đẳng. Chắc có lẽ rằng con nghĩ ở trong cái câu này thì chắc là Thượng Tọa sẽ còn nhiều cái ý hay hơn. Nên con thỉnh Thượng Tọa Nhật Đẳng quan hỷ. Nếu có ý thỉnh Thượng Tọa quan hỷ bổ túc thêm để cho nó thêm sinh động về cái câu thảo luận này. Con xin thỉnh Thượng Tọa Nhật Đẳng. Nam mô Bụt Thầy Giáo.
Sao tôi quyết định để được pháp tính có lẽ là đề tài ấy được là một đề tài rất là lớn. Chúng ta còn cần có nhiều thời giờ cho để thảo luận những câu hỏi quan trọng, và câu trả lời của đề tài pháp tính là trả lời phần lớn của câu thảo luận vừa rồi. Bây giờ thì xin được trở lại với Thượng Tọa Tổ Sư, hy vọng Thượng Tọa Tổ Sư có còn ở trước máy. Dạ. Bây giờ Thượng Tọa Tổ Sư, nếu mà chúng ta nói về chữ ái là nguyên nhân của đau khổ, và câu hỏi được đặt ra rằng có phải là những người mà sống hờ hững với cuộc đời này là những người đã ít khổ, hay là sự hờ hững ở cuộc đời này nó không nhất thiết là một người đã giảm bớt ái dục? Xin Thỉnh Thượng Tổ Tây Sư Quan Hỷ nói rõ về điểm này. Sa thú kính trình thưa tổ tư sư. Không biết hôm nay tại sao là một ngày rất là may mắn thì chúng tôi không biết là còn có gì đau đớn hay không, nhưng mà cho đến giờ này thì một là đông đảo các vị giảng sư, có tất cả các vị giảng sư trong sân, và thứ hai là các ngài đều trả lời một cách rất là rõ ràng, không có gì trục trặc hết. Xin được trở lại với thưa tổ Pháp Tinh. Không biết thưa tổ Pháp Tinh có cần chứng máy không? Dạ vâng. Thưa tổ Pháp Tinh, chúng ta biết được cuộc sống là, ở trong cuộc sống là mình phải thích, phải tha thiết, phải gắn bó với cái gì đó thì chúng ta mới làm việc được. Nếu chúng ta không gắn bó thì chúng ta không làm việc. Nhưng mà cái chữ gắn bó thì đồng nghĩa là biến mất. Ví dụ như mình không biến mất là sao gắn bó được? Thì có cách nào để mà mình gắn bó cái một công việc mà mình không biến mất đó không? Cái tỉnh thì đồ học tịch.
Cái gắn bó trong công việc á, thì nói rằng là cái gắn bó trong mỗi cái công việc á, thì có những cái công việc mà mình nói rằng khó nói là mình bỏ cái nhíu mắt ra. Nếu như mà cái ngay cả cái công việc mà ở trong đời sống hàng ngày đó, một người mà mình làm cái công việc gì thì mình gắn bó công đó, thì thường thường là mình thường ưu tư đến nó, mình đặt cái hoài bão đến cái việc mà mình làm, mình hy vọng tất cả những việc đó làm cho mình phải gắn bó để rồi mình dễ dàng đi đến cái sự dính mắt. Bởi vì trong cái công việc á, thì mình nghĩ rằng lúc nào mình đặt ra thì mình cũng nghĩ rằng làm cho nó nên chứ không làm cho nó hư, làm cho nó tốt chứ không thể nào làm cho nó xấu. Bởi vì ngoài khi mà mình có một cái suy nghĩ là làm cho nó xấu thì mặc kệ nó ra sao thì ra, thì cứ làm ra làm thôi, thì cái đó nó không có như cái kết quả như ý mình được. Nhưng mà mình khi mình làm cái công việc gì thì mình cũng đặt ra là làm cho nó tốt, làm cho nó thành công, làm cho nó được mỹ mãn, thí dụ như vậy. Thì mình phải có đầu tư, phải có suy tư, rồi phải có cái ưu tư về những cái điều đó để mà mình làm, cuối cùng thì mình mới có thể làm được. Thì trong cái đời sống á, mình làm mình dính mắc chừng nào đó thì lại càng khổ chừng ấy. Còn nếu như mà mình làm cái công việc gì, không phải là mình mặc kệ nó ra sao rồi ra, nhưng mà mình cũng suy nghĩ và cũng đặt cái hy vọng là mình sẽ làm được tốt. Nhưng mà rồi đó, nếu như nó có thất bại hay là cái gì đó, mình cũng cố gắng làm mọi cách trong cái phương tiện của mình, mình làm sao cho nó tốt cái công việc đó. Thì nhưng mà lỡ nó có thất bại hay có một cái điều gì từ khách quan mà ra đó, thì phải nói rằng là mình đừng có phải như vậy mà mình đau buồn quá hay mình sốc. Có những người đó, chúng ta thấy rằng có khi họ bị cái công việc gì họ đặt cái hy vọng nhiều quá đi, rồi thế là họ bị thất vọng. Họ đặt cái hy vọng về một ai nhiều quá thì dễ bị thất vọng. Hy vọng về một cái gì nhiều quá thì khi mà đã thất vọng thì cái khổ sầu nó khổ hơn là cái người mà không đặt hy vọng nhiều. Không đặt hy vọng nhiều. Thì với mình làm một cái công việc gì, với mình hiểu những người tu á, thì theo con nghĩ rằng mình cũng đạt đến cái sự thành công, tức là hy vọng sẽ tốt. Nhưng mà rồi nó có bị thất bại hay là cái gì nó không như ý muốn mình, không có như mong muốn mình, thì mình nghĩ ơi, định đời đời thì phải là chịu cái định lực vô thường, chịu cái sự khổ bất toàn nguyện trong cuộc sống. Khi mà mình gặp những cái chuyện đó thì mình suy quán đi, suy nghĩ về cuộc đời, rồi suy nghĩ qua lời dạy của Phật, thì mình sẽ thấy rằng nhẹ nhõm, nhẹ nhõm. nhẹ nhõm trong những cái hoàn cảnh có những lúc thăng trầm. Lúc thăng thì mình cũng biết đó là những sự may mắn, như là những yếu tố cần có để mà mình đi đến thành công và đi đến cái sự thăng tiến trong cuộc sống. Nhưng mà nếu như mà mình có bị thất bại thì cũng không phải vì vậy mà mình phải đau khổ quá gì. Cũng đồng thời hai sự việc, cũng đồng thời một sự việc xảy ra như nhau. Nhưng mà nếu như một người có một cái suy nghĩ đó, lấy pháp của Phật làm sự quán chiếu đó, thì khi mà gặp thất bại hay gặp những chuyện gì không hài lòng thì họ quán ngay đó là vô thường, không bao giờ như ý nguyện, đó là sự thay đổi, đó là sự khổ. Thì khi mà mình có quán như vậy thì cái người đó sẽ nhẹ nhõm hơn, thanh thản hơn, không bị khổ sở hơn về tâm lý hay về một cái mặt gì. Không phải là chuyện không dính mắt rồi định đặt rồi cái ra làm rồi cứ làm ra sao thì ra, thì cái đó mình hở quá đi. Nhưng mà luôn luôn mình cũng chăm chú với việc đó, mình phải có cái tích cực với công việc đó. Nhưng mà lỡ nó có thất bại thì cũng đành chịu, chúng ta cũng không bị khổ. Nhưng mà cái người mà cũng gặp một sự việc giống như cái người khi nãy, nhưng mà cái người đó vì hy vọng quá nhiều, đặt quá nhiều đi, rồi họ không có cái gì đó, một khi mà gặp những cái sự bất trắc trong cuộc đời thì họ không lấy cái pháp của Phật để mà quán chiếu, không có lấy cái pháp của Phật để mà suy nghĩ về khía cạnh của cuộc đời, đó là vô thường, khổ, bất toại nguyện trong cuộc sống. Thì cái người đó thật sự là khổ lắm, lắm lúc họ phải điên loạn, lắm lúc họ phải nhân sinh, rồi lắm lúc có khi thì họ dường như là cái người mà không biết gì nữa hết. Thì đó là cái hệ quả mà chúng ta bắt nguồn từ ở cái do không có suy quán trong cuộc đời này, liên quan đến pháp của Phật, cho nên nó bị dính mắc như vậy. Với một cái cuộc tu đó thì một điều đó, một cái người mà chúng ta đặt cái hy vọng, đặt cái hoài bão để hướng đến sự giải thoát, hướng đến sự giải thoát, thì cái điều đó là cái điều tốt. Cũng như là trong kinh gọi là dục như ý túc đó, tức là mình muốn được sự giải thoát, mình muốn thành tựu trên cái phương diện tu chính của mình muốn được điều này điều kia, hoặc muốn thực hành những cái thiện pháp, thì cái muốn đó nó là cái tốt, cũng như là cái yếu tố để cho mình đi đến cái sự thành tựu trong đời sống tu hành. Rồi bên cạnh đó mình có cái sự nỗ lực, tức là sự tinh tấn, có sự tinh tấn chăm chú trong mọi cái công việc, trong cái việc hành đạo của mình, rồi mình mới có làm cho cái tâm của mình lớn mạnh vững chắc, làm cho trí tuệ mình sắc bén hơn thêm nữa. Thì những cái yếu tố cần thiết đó để cho cái vị hành giả tu tập, thì cái mà dục như ý túc đó, hay là cái trong 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 đi diệu tạng gọi đó là cái pháp dục đó, tức là mình mong muốn được giải thoát, muốn thực hiện được những cái thiện pháp. Còn một người mà đặt cho một cái gì đó hướng đến cái liên quan đến cái cuộc sống, tức là được nhà cao cửa đẹp, vợ đẹp, con cửa đẹp, nhà đẹp, con xinh rồi tài sản danh vọng địa gì, thì những cái điều đó nó mình mong muốn, nhưng mà mong muốn trong cái sự khao khát, mong muốn trong cái sự khao khát đó, đó là cái yếu tố của ái, gọi là tham dục. Thì cái đó nó, chúng ta biết rằng nó là cái hệ quả mà nó khao khát nóng mà giống như lửa vậy đó, nó rất là nóng bội. Là vì vậy cho nên nó dẫn đến cái con người mình khổ đau. Cho nên trong công việc với một cái người tu, trong công việc đời sống hàng ngày, theo con nghĩ đó, thì mình làm công việc gì mình cũng đặt hy vọng đến cái sự thành công đó. Nhưng mà nếu như nó lỡ có thất bại thì lấy pháp đó, lấy pháp của Phật, quán niệm vô thường, khổ vô ngã, bất tội nguyện trong cuộc sống. Vì vậy cho nên là chúng ta đỡ khổ đau. Rồi trong cái cuộc tu cũng vậy, mình cũng hướng đến cái sự giải thoát, hướng đến mình phải tu tập thiền định, rồi mà hướng đến mình phải tu tập trì giới, mình cũng mong muốn mình thực hiện những cái thiện pháp khác, thì mình mong muốn đó là những điều tốt. Nhưng mà cái điều đó đó, một điều đó là cái người mà không có dính mắc á, nó thật là khó. Nhưng mà mình tập cho mình không có dính mắc trong mọi công việc thì mới là cái người mà vượt lên trên khỏi sự phiền muộn. khổ lên sự hiện này. Còn nếu như mà còn vướng mắc dù ít hay nhiều đi nữa, hãy dư vấn nhớ tới nó, mình dư vấn nó thì mình còn phải bị khổ khổ lụy ở trong cuộc sống. Có khi khổ bằng thể xác, không khổ bằng thể xác thì khổ bằng tâm lý. Thì cái khổ bằng tâm lý nó dai dứt hơn, nó dai dẳng hơn ở trong cuộc sống. À, thì qua cái câu hỏi của Tường Tòa thì con xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến câu hỏi mà Tường Tòa vừa nêu. Con xin được đáp xuống.
Sa thú cái chuyện từ tập Pháp Tăng có một cô muốn hỏi từ tập Pháp Pháp Đăng trước khi chúng ta bước qua phần bản kinh Phật giáo. Cái gì thì từ tập Pháp Đăng có còn ở trước máy không? Có lẽ từ tập Pháp Đăng đã rời máy. Ôi, và thấy từ tập Pháp Đăng như vậy là hôm nay là một ngày thảo luận hoàn hảo. Tại vì từ đầu tới giờ thỉnh thoảng sư nào các ngài cũng nghe thôi, cũng cầm biết được. Thì người ta nghe, người ta nói rằng áo dịch nó có cho chúng ta định vơi và nỗi khổ. Nhưng mà ở trong kinh thì nói là áo dịch thì vui ít khổ nhiều. Chúng ta có cái bằng chứng nào để cho chúng ta thấy rằng áo dịch vui ít khổ nhiều? Xin cái thỉnh sư tọa Pháp Đăng.
Nam mô Bố Thầy nhé, Nam mô Tam Ma nhé, Nam mô Tam Ma nhé. Tôi vẫn đang nhận lời được Phật Thích Pháp Đức Tăng rồi nên lời trình độ từ chiên nữa đã không còn đại từ vì đã phát sinh đức tin với Phật tính cùng chỉ công Đức Tăng. Xin chào các bạn, cô từ nữ tình trạng Phật tử, không biết quý vị nghe được rõ không? Alo. À, trong câu hỏi của tọa đó thì nói đến vui ít khổ nhiều đó, thì chúng ta thấy rất là nhiều. Thì ví dụ chúng ta thấy mình ham muốn cho có tiền thì mình đi làm đó. Thì mình đi làm như vậy thì mình chịu nắng, chịu mưa, chịu gầy gà, chịu khổ nhiều mặt, rồi phải tham nhẫn với cái công an việc làm, tham nhẫn với mà trong Phật giáo gọi là nói đến những sự mũi mòn rắn rắn rít hoặc là bụi khói, rồi tham nhẫn với những người ta mà tranh giành cái việc làm đó. Thì chúng ta thấy cái đó là một cái ai đi thì cũng gặp nhiều cái trường hợp như vậy. Thành ra khi chúng ta thấy cái vị ngọt của dục đó thì có, nhưng mà cái nguy hiểm của dục thì cũng rất là nhiều. Mình có thể làm có rồi mình sợ trộm cướp, mà sợ chồng con phá hoại, sợ lửa thiêu, rồi sợ nước trôi, sợ giặc cầm cướp nhà vua tấn công, mình bị tự phá cản. Rồi mình sợ vua quan tịch thu của mình, mình sợ rất nhiều điều. Bởi vì tất cả những cái gì mà mình đi làm mà nó có được đó thì cũng rất là mồ hôi nước mắt. Nên nhiều khi mình thấy những người nông dân họ làm được một bao lúa dài ba chục bao lúa thì họ rất là khổ cực suốt mấy tháng mùa, họ lăn bùn lầy với cỏ rác thì họ làm phân thuốc đủ thứ thì họ mới thu hoạch được nhiêu đó. Thì cũng như vậy, bất cứ cái nghề nghiệp nào mình làm đó, ví dụ chúng ta thấy có lúc chúng tôi coi những cái người ở Bolivia mà ở Nam Mỹ đó, họ đi đào vàng, có gì biết họ đào vàng một tuần lễ như vậy được cả 1.000-2.000 đô vậy, nhưng mà khi mà xuống dưới cái độ sâu đó họ phải dùng than, rồi họ dùng chất rượu đồ, họ đi xuống dưới cái độ sâu. Rồi họ làm như vậy đó thì ai cũng nghĩ rằng làm một vài năm thôi, với cái nghề này đi voi môi vàng với hầm sâu như vậy thì không có sống lâu được. Họ biết vậy nhưng họ vẫn đi làm. Thì chúng ta thấy đó là vì làm có của như vậy đó thì mình được tài TV, mình coi TV hay coi phim, coi nhạc, đại hội rồi
được nghe những cái tiếng hay, những ca sĩ rồi ăn những vật ngon, nhưng mà ở đó thì mình thấy mình cũng đổ mồ hôi nước mắt và đổ máu xương, rồi có nhiều khi mình tàn tật nhiều đó, những điều đó rất là nhiều. Nên Đức Phật ngày mới dạy cho chúng ta cái bằng chứng mà ái dục vô ích khổ nhiều là như vậy á. Nên bình thường quý vị thấy một cái người mà họ đi làm thì Đức Phật còn nói đi làm thì mình có của cải, nhưng mình về nghiệp thì mình đi đường thì mình đổ máu, bị tai nạn, hoặc là bị đâm chém mình, hoặc là bị những cái nọ. Nên bình thường quý vị thấy những cái điều mà Đức Phật này nói là chỗ nào có đông người đó, có ba cái nguy hiểm là nước lửa và ly gián. Mình mà tìm được việc làm đó thì chỗ đó đông người quá thì người ta cũng ly gián, người ta cũng nói này nói kia, mình phải khó khăn lắm mình mới nhiều lần mình phải chịu đựng nhiều thứ mình mới làm được cái đó. Còn nếu không người ta sa thải mình. Và đâu giờ quý vị thấy ở đời này một cuộc khủng hoảng kinh tế biết bao nhiêu người bị sa thải. Nên Đức Phật mình nói rằng ái dục có vui ít khổ nhiều, khổ lụy đây còn nhiều hơn nữa, là khổ đến nhiều cái điều mà mình phải mang cái tiếng bệnh nghề nghiệp, bị tai nạn lao động, bị đủ thứ. Thì mình thấy điều này rất là nhiều, ai làm cũng không có trải qua, ai làm rồi cũng không có trải qua cái trường hợp này đó. Mọi người ai cũng phải trải qua cái trường hợp khổ đau này. Nên Đức Phật này mới nói là cái ái dục cái vui ích khổ nhiều như vậy. Thì chúng ta nhìn vào trong cái bài kinh Đại Khổ Uẩn, Đức Phật ngài nói về vấn đề mà chúng ta tìm cầu được những cái vị ngọt của dục ích, và ái dục đó là chúng ta tìm cầu những vị ngọt mà chúng ta có tìm được. Nhưng ở đó chúng ta lo lắng khổ lụy rất là nhiều, chứ không phải là đơn thuần biết bao nhiêu cái gian nan mà chúng ta thấy. Cái ví dụ quý vị thấy có nhiều người đi làm ngoài biển đó, họ tài sản nhiều hơn là đi làm trong đất bằng. Nhưng mà ở đó nhiều khi họ hy sinh tính mạng, nhiều khi họ bị chìm tàu, rồi họ bị mất người thân, bị biết bao nhiêu cái sự khổ. Rồi nhiều khi mình nghe về thông tin người ta nói thì thấy rất là nhiều, chứ không phải là ít. Nên bình thường cái người nào làm xong rồi một thời gian cũng bị bệnh nghề nghiệp, thì ảnh hưởng quá chất, ảnh hưởng này kia nhỏ trong người nữa. Và chúng ta thấy nó cũng rất là nhiều, nhất là những người nghề cái cơ khí họ bị nhiễm sắt, họ bị nhiễm hóa chất rất là nhiều. Những người mà quý vị biết đi nấu kỳ đó, chúng tôi có gặp mấy người nấu kỳ, họ nấu kỳ mà cái họ đổ hóa chất vô trong kỳ đó, họ làm những cái cọc mà bình đó, họ làm như vậy nhưng mà lương thì cao, nhưng mà cái tai nạn này nghiệp tới mốt là cái phổi của mình nó lủng lỗ hết, nghĩa là do cái khói mình hít vào nó rất là khổ, rất là nguy hiểm. Thì chính điều này Đức Phật ngài mới nói rằng mình tìm cầu được cái tài sản đó để mình vui với sắc tinh cái vị xúc, mình ăn ngon ngủ yên, rồi mình được những cái đồ vật trong nhà mình xài, vật dụng mình có đó, thì mình làm lụng rất là nhiều những cái nghề nghiệp kết giả, rất là nhiều những nghề nghiệp tai nạn nghề nghiệp, rất là nhiều những sự khổ lụy trên đường mình đi tìm. Nên bình thường quý vị thấy những điều mà Đức Phật này nói, nếu mình sống ở đâu mình đi ở đâu có mình bị tai nạn ở đó, mình bị tai nạn ở đó, có những khi mình bị đổ máu, bị thương tật, rồi có những khi mình bị chết ở chỗ đó nữa. Những điều mà Đức Phật này nói trong bài kinh Đại Khổ Uẩn thì Đức Phật nói rất là nhiều. Nên Đức Phật này nói ái dục có vui ích khổ nhiều như vậy. Thì ở trong câu hỏi của thượng tọa thì xin trình bày như vậy. Bây giờ thì con xin gửi như vậy cho thượng tọa.
Sao thú cái chuyện thường hợp đăng. Thưa vị, thật ra đề tài này thì có rất là nhiều điểm mà chúng ta thảo luận, nhưng mà đã hết giờ rồi. Do đó thì chúng ta kết thúc chương trình thảo luận hôm nay ở tại đây. Và ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng về nền đảng của linh thực. Nhiều khi thưa quý vị có những điều rất là giản dị ở trong đạo Phật, mà Đức Phật ngài không dùng những danh từ đau to vô lớn, nhưng mà qua đó chúng ta thấy được cả một cái mấu chốt rất là quan trọng của cuộc sống. Và chúng tôi tin rằng nếu chúng ta học Phật pháp và chúng ta lắng nghe và nhìn từ một cái khía cạnh sâu lắng, thì chúng ta sẽ thấy rằng những lời dạy của Đức Phật mang lại cho chúng ta rất là nhiều cái lợi ích trong đời sống. Thì chương trình sinh hoạt hôm nay của trung Phật pháp của Đại Bình Hòa đến đây được hoàn mãn. Kính lễ thì tổ sư đại lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Bụt Thầy.
thu xa thu làm tha. Con tâm như thay mặt đại chúng thân gươm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng tư mẫn giảng dạy Phật pháp bổ ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Chúng cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Chính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của đức tự phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng những công đức đã làm, kết duyên làm giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô A Di Đà.
Thank you.